xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thân đã tham gia chương trình luật lệ quanh ta của SBS ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ cùng bàn về một cái khía cạnh pháp lý nó rất là cơ bản thôi. Nếu như mà chúng ta sống trong xã hội Úc thì cần phải biết đó là hệ thống tòa án tại Úc. Và trước khi chúng ta đi sâu chi tiết vào vai trò và trách nhiệm của từng tòa án ở những cái cấp bậc khác nhau, xin luật sư Nguyễn Văn Thân có thể chia sẻ tên gọi, thứ tự của những cái loại tòa án đang còn tồn tại trong hệ thống pháp luật của Úc.
Vâng, cảm ơn chị. Hệ thống của Úc thì chúng ta đều biết nó là một cái hệ thống liên bang. Thì trong hệ thống liên bang chúng ta có một số cái tiểu bang và lãnh thổ. Cái hệ thống tư pháp nó tương đối là nó khá giống nhau. Thì bây giờ tôi chỉ xin bắt đầu với tiểu bang New South Wales, tôi đơn cử cái thí dụ đó. Đầu tiên hết thì chúng ta phải nói đến tòa án địa phương, gọi là local court. Kế tiếp đó là tòa án khu vực, là district court. Thông thường thì tòa khu vực là cái tòa cao hơn cái tòa án địa phương. Và dĩ nhiên là những cái tòa cao hơn thì nó là ít hơn. Và kế tiếp nữa là tòa thượng thẩm của tiểu bang New South Wales. Tòa thượng thẩm là cái tòa cao nhất ở tiểu bang. Dĩ nhiên là cao hơn tòa thượng thẩm thì lại có thêm tòa kháng cáo thượng thẩm. Song song với ở mỗi tiểu bang đó thì tôi nghĩ thôi, những cái tiểu bang khác như là ở Victoria, ở Nam Úc hay là ở Tây Úc thì cái hệ thống thì cũng có lẽ nó cũng tương tự như vậy.
Chúng ta sẽ đi vào chi tiết tòa án địa phương trước. Thì đây có lẽ là cái hình thức tòa án mà bậc thấp nhất nhưng mà nó rất là gắn bó với đời sống xã hội của bất kỳ người dân Úc nào quan đến những cái vấn đề về hình sự hay là tranh chấp về dân sự. Luật sư Nguyễn Văn Thân có thể chia sẻ chi tiết với thính giả vai trò và trách nhiệm của tòa án địa phương.
Vâng, tòa án địa phương đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày của tất cả mọi người của chúng ta, như chị mới vừa trình bày đó. Là tại vì đại đa số các vụ kiện, cho dù là hình sự hay là dân sự, nó đều bắt đầu ở tòa án địa phương. Thì về mặt hình sự, tất cả những cái vụ truy tố về tội tiểu hình hoặc đại hình thông thường là đều xuất phát từ tòa án địa phương. Mình nói một cách nôm na là cái tòa thấp nhất, nhưng mà nó lại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đối với những vụ án tiểu hình, đại khái như những cái vụ án mà nó không có mang một cái án tù dài hạn, đó, thông thường nó sẽ được xét xử bởi một vị magistrate. Nói là một cái vị tương tự như là thẩm phán, nhưng mà cái mức độ thì có thể nó thấp hơn một cái vị thẩm phán, là một cái judge, một cái quan tòa. Nhưng mà cái vị magistrate ở tòa án địa phương đó là họ được quyền xét xử những cái vụ tiểu hình và họ lắng nghe bằng chứng được trưng ra từ phía hai bên, từ bên công tố và từ phía bên biện hộ. Thì sau đó họ vừa thẩm định cái bằng chứng và vật chứng và vừa diễn giải luật pháp, những cái điều lệ luật pháp được áp dụng trong cái vụ kiện đó. Rồi sau đó đưa ra một cái phán quyết. Về cũng một cái mặt thứ hai cũng thuộc về hình sự mà nó cũng thường xảy ra đó, thì tòa án địa phương, cái vị magistrate đó họ cũng có cái trách nhiệm là xử sơ thẩm những cái vụ kiện truy tố đại hình, có nghĩa những cái vụ kiện nó nghiêm trọng hơn. Cái mục đích của cái xử sơ thẩm đó là để xem xét thử coi cơ bên công tố viện có đủ bằng chứng để buộc tội bị cáo về một cái tội đại hình nào đó hay không, trước khi đưa cái vụ kiện đó lên tòa án cao hơn là tòa án khu vực để tiến tới một cái vụ xử phán quyết xem bị cáo có tội hay là không có tội về một cái vụ truy tố đại hình nào đó.
Luật sư vừa trình bày hai cái khía cạnh mà tòa án địa phương sẽ có vai trò về cái mặt dân sự đó. Tòa án địa phương có quyền xét xử những cái vụ tranh tụng với cái mức giới hạn là như thế nào ạ?
Dạ vâng, tại New South Wales, tòa án địa phương cũng có quyền xét xử những cái vụ kiện về dân sự, nhưng mà cái mức độ bồi thường thì chỉ lên tới 100.000 thôi. Những cái người nào mà muốn xin kiện bồi thường mà lên quá cái mức đó thì phải đi lên cái tòa cao hơn. Tất cả những cái vụ kiện mà liên quan đến chẳng hạn như hợp đồng cung cấp hàng hóa mà không có trả tiền, hoặc là thiếu nợ, hoặc là tai nạn xe cộ hay là tài sản cho mượn mà không trả lại đó, tất cả những cái vụ kiện tranh tụng đó mà nếu mà cái số tiền bồi thường không quá 100.000, nguyên đơn đều có quyền đệ đơn tại tòa án địa phương. Những cái vụ kiện mà cái số tiền xin bồi thường nó không quá 10.000 thì thông thường được xử ở trong đơn vị của tòa án địa phương, nó gọi là cái đơn vị kiện tụng nhỏ, gọi là small claims division. Cái sự khác biệt chính giữa cái đơn vị kiện tụng nhỏ và cái đơn vị bình thường khác đó, tại trong cái đơn vị kiện tụng nhỏ là tòa muốn đơn giản hóa cái hình thức kiện tụng, có nghĩa là kiện với nhau bằng văn bản thôi, có nghĩa là nguyên đơn đưa cái đơn vô và viết một cái văn bản trình bày cái luận cứ của họ. Bên bị đơn cũng làm một cách tương tự như vậy. Trước khi mà tòa chính thức xét xử thì thông thường tòa sẽ kêu hai bên thương lượng với nhau. Nếu mà thương lượng được thì thôi, không thương lượng thì tòa sẽ chính thức xét xử. Khi xét xử đó thì thông thường tòa không có cho phép mời nhân chứng ra để chất vấn. À, bên nào thắng, bên nào thua thì không cần biết, tiền của luật sư mà nay nấy trả. Cái lý do mà nó có cái việc đó là tòa không có muốn những cái người đi ra tòa kiện tụng với nhau với một cái số tiền dưới 10.000 mà phải bỏ ra 20.000 để trả tiền cho luật sư. Có một cái hình thức để mà làm cho nó đơn giản như vậy. Ra tòa án địa phương cũng có quyền xét xử những cái vụ chẳng hạn như là xin án lệnh AVO, bạo hành trong gia đình. Yeah. Hoặc là những cái đơn khiếu nại khi mà sở giao thông tự nhiên cái họ điểm cái bằng lái của mình đó. Yeah. Hay là họ nói rằng là mình đậu xe mà không có trả tiền phạt rồi họ trừ điểm. Những cái sự việc như vậy thì tòa án địa phương đều có quyền xét xử.
Dạ vâng, có vẻ như là tòa án địa phương chỉ chịu vai trò trong việc xét xử những tội phạm hình sự nó không quá mức nghiêm trọng và những cái tranh chấp dân sự nhỏ thôi. Vậy thì đối với những cái tội như là cố sát, giết người, phản quốc hay là những cái vấn đề về hải tặc chẳng hạn thì chịu trách nhiệm của tòa án nào?
Cái tội phạm mà nó nghiêm trọng như vậy thì thông thường phải được xét xử ở trong tại tòa thương thẩm. Yeah. Nó có những cái tội hại hình khác với những cái bản án tù dài hạn. Cái ở tòa án địa phương đó, tòa án địa phương chỉ được quyền tuyên án tối đa là 2 năm tù cho một cái tội phạm. Cái người bị cáo mà bị cáo buộc bởi rất là nhiều tội phạm đó thì tối đa là tòa án địa phương cũng có thể chỉ thấy có thể tuyên án tối đa là 3 năm tù mà thôi. Những cái tội phạm mà nó mang cái bản tù nó dài hơn thì phải được đưa lên tòa án khu vực là district court hay là county court. Ngoại trừ một vài cái tội phạm nó vô cùng đặc biệt nghiêm trọng mà nó có cái tính đặc biệt của nó. Đó là những cái tội phạm như là cố sát, phản quốc và hải tặc thì đó là những cái tội phạm là vô cùng cực kỳ nghiêm trọng thì cái đó mới đi lên đến tòa thượng thẩm.
Luật sư có trình bày tòa thượng thẩm tại New South Wales là tới tòa án mà có cái vai trò cao nhất ở tiểu bang với những cái tội phạm mà nghiêm trọng thì được xử ở đây là liên quan đến vấn đề hình sự. Vậy thì về mặt dân sự tòa thượng thẩm có vai trò như thế nào ạ?
Thì về mặt dân sự thì tòa thượng thẩm cũng đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng là tại vì những cái phán quyết của tòa thượng thẩm mang một cái tính án lệ, có cái tính án lệ. Có nghĩa là những cái tòa ở cấp dưới đó như là tòa án địa phương và tòa án khu vực á phải tuân theo những cái án lệ do tòa thượng thẩm đưa ra. Nói về mặt dân sự đó thì tòa án khu vực thì có thẩm quyền xét xử những cái vụ tranh tụng bồi thường kiện cáo với nhau với cái số tiền là không quá 750.000, ngoại trừ một cái khía cạnh đặc biệt đó là cái khía cạnh tai nạn xe cộ thì cái đó không có cái giới hạn cái số tiền xin bồi thường. Yeah. Nhưng mà tất cả những cái vụ kiện nhân sự khác đó mà trên 750.000 đó, có nghĩa là từ dưới 100.000 là tòa án địa phương, từ 100.000 tới 750.000 là tòa án khu vực. Trên 750.000 thì phải đi vào tòa thượng thẩm. Tòa thượng thẩm lại có hai cái đơn vị chính, nó là một cái gọi là cái đơn vị án lệ gọi là Common Law Division. Yeah. Và cái đơn vị công chính là Equity Division. Thông thường cái đơn vị án lệ thì xét xử tất cả những cái vấn đề gì liên quan đến tai nạn giao thông hoặc sản phẩm chế biến mà không có đúng tiêu chuẩn an toàn, vi phạm hợp đồng, bất cẩn nghề nghiệp gây thiệt hại cho nạn nhân, hoặc là các cái vụ kiện mạ lị hoặc phỉ báng, cái số tiền bồi thường không có giới hạn và bạn phải biết nó lên tới hàng chục triệu dễ dàng, nó không có một cái giới hạn. Về phía bên cái đơn vị công chính thì thông thường cái đơn vị công chính thì thường giải quyết những cái vấn đề kiện cáo liên quan đến vấn đề tài sản, bất động sản hoặc là những cái vấn đề liên quan đến tranh chấp trong công ty, đối tác hoặc là ủy thác. Cái khía cạnh tương đối nó khá phức tạp và nó có một cái truyền thống đi theo cái đơn vị công chính mà nó bắt nguồn từ hệ thống luật pháp ở bên Anh.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio và vừa rồi thì luật sư Nguyễn Văn Thân có trình bày rất là chi tiết hệ thống tòa án tại Úc như là tòa án địa phương, tòa án khu vực và tòa án thượng thẩm. Và đây là ba cái hệ thống tòa án nó nằm trong cái mức giới hạn của tiểu bang. Vậy thì đi ra khỏi cái vai trò của tiểu bang thì liên bang có những cái tòa án nào nó chịu trách nhiệm vượt ra ngoài cái lãnh thổ của tiểu bang ạ?
Nước Úc là một cái hệ thống liên bang, thành ra ngoài những cái tòa án ở mức tiểu bang thì chúng ta cũng có tòa án liên bang là cái federal court. Chứ trước khi mà tôi đi sâu một chút xíu nữa về tòa án liên bang thì tôi xin được nói thêm về một số cái tòa án đặc biệt ở tiểu bang mà có thể nó cũng đóng một cái vai trò quan trọng chứ không phải là không, là tại vì tiểu bang New South Wales cũng có lập ra một số cái tòa án chuyên biệt, chẳng hạn như tòa án thiếu nhi để mà xử xét xử những cái vi phạm hình sự của trẻ em mà dưới 16 tuổi. Yeah. Tòa hành chánh là Administrative Decisions Tribunal để mà xét xử những cái quyết định hành chánh hoặc là những cái đơn vị, những cái tribunal liên quan đến về y tế hoặc là về bảo vệ người tiêu thụ thì đó cũng có một vài cái tòa đặc biệt để mà giải quyết những cái chuyện đó. Tuy nhiên để mà trở về cái câu hỏi của chị về tòa án liên bang đó, thì tòa án liên bang được thành lập tương đối trễ, có nghĩa là chỉ ra đời từ khoảng năm 1977 mà thôi. Một trong những cái tòa rất là quan trọng mà thuộc về hệ thống liên bang là tòa án gia đình, được thành lập vào năm 1975 để mà xét xử tất cả những cái vấn đề liên quan đến đến gia đình, là tại vì trong hiến pháp của Úc, gia đình là thuộc thẩm quyền của chính quyền liên bang. Hiện nay đó thì ở cấp liên bang thì có hai cái tòa chính. Thứ nhất là tòa Family Court, có nghĩa là tòa án gia đình, vẫn còn tồn tại. Và cái thứ hai là cái Federal Magistrates Court hay là Federal Circuit Court, là cái tòa án liên bang mà ở cái cấp thấp. Cái Federal Circuit Court nó tương tự như là cái tòa án địa phương vậy đó, có nghĩa là những cái vụ kiện đơn giản là bắt đầu ở cái Federal Circuit Court. Cái nào mà phức tạp hơn thì mới đưa lên cái tòa cao hơn, là tòa Federal Court, là tòa án liên bang, một cái thấp một cái cao. Và ngoài hai cái tòa án liên bang đó ra thì nó có một cái tòa đặc biệt là Family Court, là chuyên xét xử về những cái tranh chấp trong gia đình. Thì nói một cách tóm tắt là liên bang thì mình có ba cái hình thức tòa án tất cả.
Dạ vâng, chúng ta thường hay nghe đến những cái dự luật hay là những bill mà được đưa ra bởi các chính trị gia thì phải được thông qua cái tối cao pháp viện của Úc, vân vân. Vậy thì nói đến tối cao pháp viện Úc thì có vai trò như thế nào ạ?
Tối cao pháp viện Úc, hay là tiếng Anh là The High Court of Australia, là cái tòa án cao nhất của nước Úc chúng ta. Các dự luật được đưa ra ở Quốc hội, nếu được thông qua cả hai viện, chúng ta đang nói về ở mức liên bang, đó, sẽ chính thức trở thành một đạo luật. Nhưng mà ngay cả khi đã được thông qua bởi hai viện Quốc hội trở thành đạo luật, chưa chắc hẳn là cái đạo luật đó nó có giá trị pháp lý. Là tại vì nếu như có người mà cho rằng cái đạo luật đó nó vi phạm hiến pháp của Úc, thì họ có thể khiếu nại ra tối cao pháp viện. Và nếu mà tối cao pháp viện phán là cái đạo luật đó nó vi phạm hiến pháp, thì cái đạo luật đó nó sẽ không có giá trị pháp lý. Vì lý do đó, tối cao pháp viện Úc phải nói là đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái hệ thống chính quyền tại Úc. Đó là một cái hệ thống chính quyền có ba nhánh, là chính quyền hành pháp, thông thường là nội các, được thành lập bởi đảng có đa số ghế ở Hạ viện, và cái hệ thống tư pháp mà tòa án đứng đầu, cái cơ chế đứng đầu là tối cao pháp viện, và bên lập pháp có, dĩ nhiên nó là lưỡng viện quốc hội của Úc. Đối với những cái người bình thường thì mình nghe có vẻ nó phức tạp, nhưng mà nói những cái người mà hành nghề luật thì có thể là quen thuộc đó. Thì khi mà nói ra, đặt ra một cái vấn đề, sư có thể giờ mình biết một cách rõ ràng là phải bắt đầu từ đâu. Nó cũng có một số trường hợp hy hữu là có những cái người mà để đơn kiện ở cái tòa không có thích hợp, không có đúng. Rồi sau đó phải xin di chuyển cái đơn kiện qua một cái tòa khác. Cái chuyện đó nó cũng có xảy ra. Nó không có xảy ra thường, nhưng mà nó cũng có xảy ra. Và nếu như mà một cái người không có kiến thức chuyên môn về bên luật đó mà tự đưa cái đơn kiện đi ra tòa đó, thì thứ nhất là có thể là những cái đơn từ mà họ điền vô nó không có đúng, không có đúng cái tiêu chuẩn của tòa yêu cầu. Và cái thứ hai nữa, đôi khi họ cũng kiện nhầm tòa, và kiện, nếu mà kiện nhầm tòa thì tòa không có thẩm quyền xét xử, thì nó lại tốn công, tốn thì giờ vô ích. Và đôi khi nếu như mà họ gây ra tốn kém cho cái phía bên mà họ kiện đó, thì tòa cũng có thể yêu cầu họ phải trả cái tiền án phí đó, nếu như mà họ làm một cái lỗi cơ bản như vậy.
Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã trình bày rất là chi tiết về hệ thống tòa án tại Úc cho thính giả của SBS Radio. Cảm ơn luật sư ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Đến đây thì chương trình Luật lệ quanh ta xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Luật lệ quanh ta vào tuần sau cũng vào giờ này.